A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn, tập 81. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được đặt ở dưới phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng với icon trên setup của bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 81. Chương 411. Xích Diễm Tiên Vương. Lâm Kiều cầm hai viên đan dược, mừng rỡ như điên rồi rời đi. Giang Thứ Bạch nhìn bóng dáng của đối phương mà lắc lắc đầu. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Nữ tu kia thoạt nhìn là rất cao hứng. Giang Thứ Bạch gật đầu. Đối phương thoạt nhìn giống như là đã chiếm được tiện nghi. Đan dược kia cũng sắp hết đó, Diệp Đình Vân nói. Ai được rồi, cầm ở trong tay những cái đó đều bán đi thôi. Lúc trước đan dược kia đã dùng mấy chục viên tiểu thiên tôn đan. Tuy rằng đan dược này không sinh ra kháng tính, nhưng ăn nhiều đan dược như vậy, dược hiệu cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Cũng không còn nhiều. Nhìn bộ dáng này có lẽ chúng ta phải đi sưu tập hư không lưu huỳnh thôi. Hư không lưu huỳnh giá trả cả có chút đắt, bất quá chỉ cần bỏ ra nhiều tiền hẳn là vẫn có thể mua được. Diệp Đình Vân cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ là như vậy. Ở cửa hàng chỉ sợ là không mua được hư không lưu huỳnh, mà phải dùng những phương pháp khác để thu thập. Giang Thế Bạch liếc nhìn. Này, có phải là người sắp tiến vào tiên vương hậu kỳ? Diệp Đình Vân gật gật đầu xác nhận. Hắn gần đây vẫn luôn luôn hấp thu trung phẩm nguyên thạch để tu luyện, hấp thu nhiều nguyên khí, tự hồ đã chuẩn bị đột phá. Có lẽ cũng không sai biệt lắm. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí. Tuy rằng mấy năm nay hắn dùng không ít đan dược tịnh tiến tu vi, bất quá vẫn chịu giới hạn thể chất như là cái động không đáy, muốn tiến giai vẫn còn phải chờ thêm mấy năm. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Đừng gấp gáp, ta có thể từ từ đợi đó. Đợi ta làm gì, cứ yên tâm, thực lực của ngươi càng cao ta càng có hứng đó. Giang Thiếu Bạch gãi mũi có chút ngượng ngùng. Lâm Kiều mua được hai viên đại bổ nguyên đan từ trong tay của Diệp Đình Vân. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Tức khắc, Diệp Đình Vân tin tức vẫn còn đang ở Hắc Thạch Vực, yên ổn, cũng không có bị yêu thú ăn thịt, lập tức được lan truyền. Tiếp theo lại có vài tu sĩ đi theo Diệp Đình Vân muốn mua đan dược. Đáng tiếc là đan dược cũng chẳng còn. Mấy tu sĩ không mua được đan dược vô cùng thất vọng, nhưng có những tu sĩ tâm tư linh hoạt trực tiếp dâng lên không ít hư không lưu huỳnh. Diệp Đình Vân còn đang phân vân không biết đi đâu mà tìm mua. Không nghĩ tới lại có người dâng tới cửa, trực tiếp hứa hẹn nếu như luyện chế ra đan dược, có thể ưu tiên giao dịch với bọn họ. Sau khi tin tức truyền đi, có không ít người đều mang theo hư không lưu huỳnh đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Đình Vân đã thu được không ít. Bởi vì có quá nhiều người muốn mua đan dược, Diệp Đình Vân ở bên trong Hắc Thạch Vực lập ra một phòng luyện đan. Luyện đan ở trong Hắc Thạch Vực, nguyên khí và linh hồn lực tiêu hao lớn hơn bên ngoài rất nhiều, xác suất luyện đan thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Hắc Thạch Vực cũng không phải là chỗ luyện đan tốt, bất quá vì để tiện lợi cho Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí, xác suất thành công thấp một ít, Diệp Đình Vân cũng không có quá so đo. Y lại phát hiện ở Hắc Thạch Vực luyện đan là rất mệt mỏi, bất quá đối với việc rèn luyện đan thuật lại có hiệu quả không tệ. Hơn nữa ở chỗ này luyện đan mặc dù xác suất thành công thấp, thế nhưng nếu như đan dược luyện thành, phẩm chất lại không kém. Cùng lúc đó, ở chỗ này luyện đan có thể tăng thêm sự khống chế linh hồn lực. Lăn lộn ở Hắc Thạch Vực hơn nửa tháng, Diệp Đình Vân kinh hỉ phát hiện, hắn vận dụng linh hồn lực càng ngày càng lưu loát. Diệp Đình Vân là một ngũ cấp đan sư. Ở bên trong Hắc Thạch Vực, tiên vương có không ít, nhưng tiên đan sư thì lại không nhiều. Diệp Đình Vân lúc trước bởi vì sự tình bổ nguyên đan, thanh danh đã tăng lên. Thường xuyên ở lại Hắc Thạch Vực lại hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây là muốn mua đan dược. Ở trong Hắc Thạch Vực vẫn chém giết rất kịch liệt. Bất quá nhiều thế lực muốn nhờ Diệp Đình Vân luyện đan. Trong lúc nhất thời, y ở trong Hắc Thạch Vực cuộc sống rất đơn giản, nhẹ nhàng. Mấy thế lực ở Hắc Thạch Vực xung đột không ngừng. Bất quá các thế lực đối địch càng nhiều thì Diệp Đình Vân lại càng có thêm giao tình. Y cả ngày tập trung vào luyện đan, đan dược càng nhiều thì lại giao hết cho Giang Thiếu Bạch xử lý.
Giang đạo hữu, ta muốn mua 100 viên rèn thể đan.
Triệu Tuyến Đường nhìn Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Ê, 100 viên là rất nhiều đó. Triệu Tuyến Đường cười khổ bất đắc dĩ.
Ai, đều là đám thuộc hạ kia, quá là phế vật. Không có rèn thể đan thì không có đi nổi đó.
Ở đây Diệp Đình Vân bán rèn thể đan, giá cả cũng tương đối dễ chịu, dược lực lại không tệ. Ở trong Hắc Thạch Vực được người ta khen ngợi. Giang Thế Bạch cười nói, Triệu Lão Đại, tuổi trẻ mà có thể thành lập một đội ngũ như vậy cũng rất là lợi hại.
Triệu Tiến Đường cười cười nói, đâu có đâu, Diệp đan sư tuổi còn trẻ đã là ngũ cấp đan sư mới là lợi hại, sau này phải trông cậy vào Diệp đan sư chiếu cố đó.
Giang Thế Bạch tiếc nuối thở dài, người muốn rèn thể đan số lượng quá nhiều, chỉ sợ tạm thời chỉ có thể giao một nửa đó. Triệu Tiến Đường gật đầu,
một nửa thì một nửa, đâu có gì đâu.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Triệu Tiến Đường tới thật không khéo. Lúc trước Lưu Hỏa Dòng Binh đã đến, cũng mua 100 viên đan dược. Bởi vì đối phương tới trước một bước, cho nên Triệu Tuyến Đường đến cũng không còn nhiều nữa.
Diệp đan sư, thuật luyện đan thật là cao minh, ở địa phương này còn có thể luyện được đan thuật.
Triệu Tuyến Đường nói, trước kia cũng có không ít đan sư ở bên trong Hắc Thạch Vực luyện đan. Bất quá ở chỗ này luyện chế đan dược xác suất thành công thấp, cho nên nhiều đan sư đã từ bỏ. Diệp Đình Vân trực tiếp lập ra phòng luyện đan ở đây. Cũng không biết là kẻ tài cao gan lớn hay là kẻ không sợ thất bại, nhưng mà kệ như thế nào, ở trong Hắc Thạch Vực có luyện đan sư cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nếu như cần đan dược cũng không cần phải ra ngoài giao thương với bọn gian thương. Giang Thiết Bạch đi vào trong phòng, Diệp Đình Vân cũng vừa vặn từ trong phòng luyện đan đi ra. Sao, luyện đan có thuận lợi hay không? Diệp Đình Vân gật đầu, là còn tốt. Bất quá lúc bắt đầu y có chút khống chế cũng vất vả, thất bại xác suất cao, nhưng gần đây xác suất thành công đã tăng lên rất nhiều. Diệp Đình Vân đánh giá một đoạn thời gian, y lại càng thêm thích ứng với hoàn cảnh này. Đến lúc đó xác suất luyện đan thành công có thể cũng chẳng kém gì ở bên ngoài cả. Đúng rồi, dược liệu đã xử lý tốt đó. Giang Thế Bạch phất tay, cũng là chuyện nhỏ, không có tốn sức. Gần đây có rất nhiều người đến mua đan dược, người đến đưa dược liệu cũng rất nhiều. Hắc Thạch Vực có không ít thế lực, trước kia sưu tập tài liệu đều là mua bán giao dịch với cửa hàng tài nguyên. Hiện tại ở đây có một cá nhân như Diệp Đình Vân, có rất nhiều thế lực đến giao dịch. Diệp Đình Vân tuy rằng tốc độ luyện đan vượt qua những đan sư bình thường, bất quá chỉ có một người rốt cục vẫn là không đủ. Giang Thế Bạch thật ra cũng chia sẻ với Diệp Đình Vân không ít. Giang Thế Bạch tinh thần lực vô cùng cường hãn, ngọn lửa cũng không tệ, xử lý mọi thứ cũng dễ dàng. Xử lý dược liệu đối với việc tiêu hao nguyên khí kỳ thật cũng không có nhỏ. Bất quá ở trong Hắc Thạch Vực phân tranh không ngừng, thỉnh thoảng lại có luồng tử khí thổi tới, Giang Thế Bạch tiêu hao nguyên khí lại được nhanh chóng bổ sung. Cho nên dù không có gián đoạn xử lý dược liệu, Giang Thế Bạch vẫn có thể đảm bảo nguyên khí rất sung túc. Diệp Đình Vân thấy tình huống như vậy, đem sự tình xử lý dược liệu giao cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch linh hồn lực cường hãn, nếu như rảnh rỗi mà không tương trợ thì dược liệu ở khâu sơ chế khó xử lý. Diệp Đình Vân cười cười nói, gần đây ta thấy trình độ xử lý dược liệu của ngươi lại tăng lên, chỉ là ở phương diện này sợ rằng ngươi còn vượt qua ta đó. Có thể giúp được người tí nào hay tí đó đó. Giang Thiếu Bạch nói. Hai người cười cười nói nói. Đúng lúc đó có tiếng chuông truyền đến. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua ngoài cửa, hình như là có khách đó, hình như là người quen.
Thật đúng, người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta tiếp khách.
Diệp Đình Vân gật đầu đi vào trong, Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài.
Phục đạo hữu, đã lâu không gặp.
Giang Thiếu Bạch chào Phục Lệ một tiếng. Phục Lệ cười cười,
Giang đạo hữu, này mấy ngày không gặp, tu vi của Giang đạo hữu càng ngày càng tịnh tiến.
Ấy, cũng bình thường thôi.
Là ta tới đây để mua rèn thể đan đó,
Phục Lệ nói. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ vung tay.
Mấy viên đan dược cuối cùng vừa rồi cũng đã bị Triệu Tuyến Đường đã mua đi, Phục đạo hữu chỉ sợ là đã đến chậm đó.
Giang Thế Bạch lắc đầu. Diệp Đình Vân tốc độ luyện chế đan dược tuyệt đối không còn là chậm, thậm chí một mình có thể tương đương với mấy đan sư. Thế nhưng Hắc Thạch Vực có quá nhiều tu sĩ, nhiều thế lực lớn, mua đan dược đều là số lượng mấy chục, thậm chí là cả trăm viên. Đan dược bọn họ luyện thành ở đây thường xuyên là bị mua hết sạch. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu thầm nghĩ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là cũng chẳng còn mà bán.
Phục Lệ gật đầu. Vậy được. Diệp đạo hữu luyện chế rèn thể đan hiện tại là thanh danh ở Hắc Thạch Vực đang vang dội.
Đều là những rèn thể đan bình thường thôi, bất quá là mọi người ủng hộ đó.
Diệp Đình Vân ra tay luyện rèn thể đan ở Hắc Thạch Vực đều là dùng những mặc huyết thú mà luyện chế, hiệu quả so với mặc huyết thú vương thì kém hơn rất nhiều. Bất quá ở đây là Hắc Thạch Vực, rèn thể đan là nhu cầu rất cao. Diệp Đình Vân luyện chế được đan dược mặc dù kém với Hắc mặc huyết thú vương nhưng hiệu quả vẫn không tệ.
Đây là mặc huyết thú mà lần này chúng ta săn được.
Phục Lệ lấy ra một con thi thể mặc huyết thú. Giang Thế Bạch nhìn phẩm chất của mặc huyết thú cũng gật đầu.
Là có thể đổi được 10 viên rèn thể đan đó. Yêu thú lưu lại đây, 5 ngày nữa các người đến lấy đan dược.
Phục Lệ gật đầu. Vậy đa tạ.
Giang Thế Bạch tiếp nối.
Mặc huyết thú bình thường luyện chế ra rèn thể đan hiệu quả kém một chút, nếu như mà vương thú thì đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn đó.
Phục Lệ nghe vậy cười khổ.
Mặc huyết thú vương làm sao có thể dễ kiếm như vậy chứ. Lúc trước bọn họ có thể bắt được con vương thú kia là vận khí tốt lắm.
Bất quá loại sự tình như vậy tóm lại chỉ có một lần, không thể có lần sau đó.
Giang Thế Bạch gật đầu.
Đúng vậy đó, là thú vương quá ít.
Gần đây có không ít người bắt được mặc huyết thú đều trực tiếp đưa đến chỗ của bọn họ. Mặc huyết thú còn sống thì hiệu quả càng tốt. Nhiều tu sĩ trực tiếp lấy máu của mặc huyết thú bị thương mang lại đây. Trong khoảng thời gian này đã đến hơn 30 đầu mặc huyết thú được đưa đến. Nếu như không phải là Diệp Đình Vân, đối với phẩm chất của mặc huyết thú có hạn chế rất nghiêm khắc thì sợ rằng sẽ càng có nhiều yêu thú mang đến hơn.
Y ở Hắc Thạch Vực lâu như vậy cũng chưa từng nghe ai nói bắt được mặc huyết vương thú.
Giang Thế Bạch cùng Phục Lệ trò chuyện, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ hơi thở hỏa diễm từ xa tràn đến. Hơi thở hỏa diễm vô cùng cuồng bạo. Cơ thể của Giang Thế Bạch cảm giác hơi thở hỏa diễm này bỗng nhiên sinh động. Từ trong thân thể của Giang Thế Bạch dường như có xu thế bị triệu hồi.
Rất nhanh, có một tu sĩ tóc đỏ xuất hiện trước mặt của Giang Thiếu Bạch, cất giọng ầm ầm.
Ngươi là Giang Thiếu Bạch?
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn người tới.
Đúng vậy, không biết các hạ là ai?
Diệp Đình Vân ở Hắc Thạch Vực thanh danh cũng không tệ, cho nên ít nhiều tu sĩ ở đây cũng phải cấp cho y mặt mũi. Bất quá linh lực dao động trên người của kẻ này kịch liệt, bộ dáng là rất khiêu khích, vừa tới đã biết là không phải tốt đẹp.
Xích Diễm Tiền Vương, nơi này là chỗ ở của Diệp Đan Sư, ngươi đừng có làm sằng làm bậy.
Phục Lệ ở một bên do dự một chút rồi mở miệng.
Xích Diễm Tiền Vương khinh miệt nhìn Phục Lệ.
Không liên quan đến chuyện của ngươi, đừng có lăn lộn vào đây.
Phục Lệ cau mày. Hung danh của Xích Diễm Tiên Vương quả nhiên cũng đã rất nổi. Hắn vừa mới tiến giai lên Tiên Vương hậu kỳ, chắc chắn không phải là đối thủ.
Xích Diễm Tiên Vương đem ánh mắt nhìn lên người của Giang Thiếu Bạch.
Giang đạo hữu, Độc Cô Môn chủ muốn gặp ngươi, bảo ta tới thỉnh giáo Giang đạo hữu đến Bích Đan Môn tâm sự đó.
Giang Thiếu Bạch cười cười. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú gặp hắn. Bất quá nếu như hắn muốn gặp ta mà nói, vậy tự đến đây đi. Ta hiện tại ở Hắc Thạch Vực rất bận rộn, tạm thời cũng không muốn rời đi đâu.
Giang đạo hữu, thật lớn mật, lại bắt Độc Cô Môn chủ muốn tự mình gặp ngươi sao?
Là hắn muốn gặp ta, chứ đâu phải ta muốn gặp hắn. Hắn muốn gặp ta mà nói thì tự nhiên mà tìm tới.
Cái này không phải do ngươi quyết.
Tu sĩ lạnh lùng. Phục Lệ liếc mắt nhìn tu sĩ tóc đỏ, vội vàng nói.
Xích Diễm Tiên Vương, có gì từ từ nói. Tu sĩ tóc đỏ phất tay,
người tránh ra cho ta.
Giang Thế Bạch quét mắt nhìn Phục Lệ, đoạn vẫy tay nói,
Phục đạo hữu, xác thật là không phải liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải xem vào, ngươi cứ đi trước đi.
Tu sĩ tóc đỏ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch.
Giang đạo hữu, dũng khí cũng thật đáng khen.
Là không dám. Tu sĩ tóc đỏ nhìn Giang Thiếu Bạch.
Giang đạo hữu, là chống lệnh đi gặp Độc Cô môn chủ là chốt ra hay sao?
Giang Thiếu Bạch cười cười, ta không muốn đi là bởi vì ta nghĩ rằng cũng chẳng có gì liên quan đến ta mà phải đi cả.
Ta phụ mệnh đi thỉnh Giang đạo hữu tiến gặp, sợ là phải đắc tội rồi.
Giang Thiếu Bạch cười cười nói, có thể mời ta đến được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi vậy. Phục Lệ đứng ở một bên có chút khẩn trương nhìn Giang Thiếu Bạch. Xích Diễm Tiên Vương là tu vi Tiên Vương đỉnh, thanh danh ở Hắc Thạch vực vô cùng lớn. Những tu sĩ Tiên Vương chết ở trong tay của hắn không dưới 10 tên. Giang đạo hữu này lá gan thật sự là không có nhỏ. Phục Lệ cũng không biết Giang Thiếu Bạch vì sao lại phải khiêu chiến Xích Diễm Tiên Vương như vậy. Hai tay của Xích Diễm Tiên Vương bùng lên một cái, 9 con hỏa long ầm ầm quấn tới phía của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch trên người cũng bùng lên một ngọn lửa, 9 con hỏa long kia rất dễ dàng bị chặn lại. Tinh không diễm bao phủ lấy toàn thân của Giang Thiếu Bạch. Ngọn lửa của hỏa long cũng rất mạnh, thế nhưng so với tinh không diễm thì vẫn còn kém cỏi. Thể chất của Giang Thiếu Bạch cũng được tinh không diễm rèn luyện, bất quá chỉ là một chút hỏa diễm chi lực cũng không làm gì được hắn. Ngay khi cảm nhận được hỏa diễm chi lực, không không cũng đã sớm muốn xông ra, chỉ là lúc trước vẫn bị Giang Thiếu Bạch nhốt lại, bây giờ lại được thả ra. Không không lập tức kích động bay lượn, không không hóa thành một con yêu thú bằng lửa rất lớn từ trên người của Giang Thiếu Bạch phóng ra, bắt đầu quần thảo kịch liệt với 9 con hỏa long. Hai cỗ hỏa diễm va chạm vào nhau, ở trên không trung bốc lên một đám mây đen, mặt đất thoáng chốc bị đốt cháy đen xì xì. Chương 412: Cắn nuốt hỏa long. Không không vỗ đôi cánh bằng lửa, không ngừng phóng ra hỏa diễm chi lực, như là muốn tuyên cáo sự tồn tại của mình. 9 con hỏa long vây kín lấy không không. 9 con rồng uy phong lẫm liệt, nhưng thời điểm đối mặt với không không, ánh mắt lại cực kỳ dè dặt. Không không gầm lên một tiếng, biến ảo thành một con cự thú hình thể không nhỏ. Ở trên không trung, cự thú không không gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ thị uy. Mấy con hỏa long hình thể cũng còn to hơn cả không không, nhưng bất quá nhìn bộ dáng lại không có hung tợn như không không. Mấy con hỏa long này hỏa diễm chi lực yếu đi không ít, thoạt nhìn trông giống như là miệng cọp gan thỏ. Hỏa diễm cũng giống như là yêu thú huyết mạch, cũng chia ra phẩm tướng cao thấp. Tinh không diễm vốn dĩ là dị hỏa, thuộc về vương tộc ở trong hỏa, đối với ngọn lửa bình thường tự nhiên có sự áp chế. Không không gầm thét, mấy con hỏa long bỗng nhiên cúi đầu lùi lại vài phần. Ánh mắt của không không nhìn mấy con hỏa long giống như là nhìn một bữa tiệc lớn. Hỏa long và không không biến thành cự thú không ngừng va chạm, xung quanh bùng lên một hồi lưu tinh hỏa vũ. Những luồng hỏa diễm như nước, mặt đất bị đốt cháy một mảng đen xì xì. Ở trên mặt đất rất nhiều trọng lực thạch đều bị cỗ hỏa diễm này đốt cháy rồi hòa tan. Linh hỏa đánh nhau uy thế quá lớn, Phục Lệ không thể không vận chuyển nguyên khí để chống đỡ hỏa diễm chi lực tràn tới. Không không cùng hỏa long đánh nhau kịch liệt, Giang Thiếu Bạch cũng không nhàn rỗi, liền tế ra tinh vũ lôi thương bắn thẳng tới chỗ Xích Diễm Tiên Vương.
Tinh Vũ lôi thương uy lực kinh người, Xích Diễm Tiên Vương bị một thương đánh văng ra bên ngoài. Phục Lệ nhìn thấy Xích Diễm Tiên Vương bị đánh văng mà lắp bắp kinh hãi, âm thầm hoài nghi, có phải gần đây Xích Diễm Tiên Vương bị thương cho nên thực lực đã đại giảm hay không? Giang Thế Bạch một kích đắc thủ, lại đâm thêm mấy kích nữa, bức cho Xích Diễm Tiên Vương liên tục lui về đằng sau. Giang Thế Bạch tuy rằng chỉ có tu vi Tiên Vương trung kỳ, nhưng lại có Hoang Cổ Thánh Thể. Nếu như luận về nguyên khí hùng hậu trong thân thể, thì cũng không kém gì Xích Diễm Tiên Vương, là đang ở Tiên Vương đỉnh. Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan đi ra, nhìn thấy Giang Thế Bạch đang giao chiến với Xích Diễm Tiên Vương, thản nhiên nói là đánh nhau sao? Phục Lệ nhìn thoáng qua Diệp Đình Vân, chỉ thấy đối phương tựa vào bên cửa, thản nhiên nhìn Giang Thiếu Bạch và Xích Diễm giao chiến, khóe miệng dường như còn treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Phục Lệ nhìn Xích Diễm, tâm tình có chút cổ quái. Tu sĩ ở trong Hắc Thạch Vực đều biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là một đôi đạo lữ, hai người quan hệ khăng khít, vô cùng hài hòa. Bởi vì có một đạo lữ luyện đan, cho nên Giang Thiếu Bạch thường thường có thể lấy các loại đan dược chân quý mà ăn như là bột đường vậy. Muội muội của hắn mỗi một lần nhắc tới Giang Thiếu Bạch đều lộ ra hâm mộ và ghen tị. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đang đánh nhau liều sống liều chết với người ta, mà Diệp Đình Vân lại tựa bên cửa, bộ dáng như là đang xem kịch vui vậy. Phục Lệ thầm nghĩ, Diệp Đình Vân tuy rằng là một đan sư, nhưng tốt xấu gì cũng là một Tiên Vương trung kỳ, thực lực hẳn là vẫn phải có. Đạo lữ đang đánh nhau như vậy, vậy mà còn không có ý tứ muốn hỗ trợ sao? Chẳng lẽ Phục Lệ nghĩ bụng. Trong đầu hiện lên vô số những suy đoán. Diệp Đình Vân liếc sang hài hước cười cười. Phục đạo hữu, tại sao lại nhìn ta như vậy? Phục Lệ xấu hổ. Là không có gì đâu. Phục Lệ âm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy Xích Diễm đang hùng tráng ở bên kia, mà Diệp Đình Vân cũng không lo lắng cho Giang Thiếu Bạch. Vậy mình lo lắng chẳng phải là dư thừa hay sao? Lúc này, ngọn lửa Liệt Liệt cũng bay ra, đứng ở trên vai của Diệp Đình Vân. Liệt Liệt nhìn Không Không, nắm chặt tay, ô ô kêu lên, giống như là đang cổ vũ vậy. Phục Lệ nhìn thấy ngọn lửa trên vai của Diệp Đình Vân. Mỗi một luyện đan sư đều rất chú trọng bồi dưỡng ngọn lửa. Ngọn lửa của Diệp Đình Vân tuy rằng không tệ, nhưng dường như là kém hơn ngọn lửa ở trên không trung kia một chút. Không Không, nhìn đúng là khí phách. Diệp Đình Vân nói, Liệt Liệt cũng gật đầu. Không Không có thể tự biến hóa ra hình thái riêng của mình. Nếu như đối phương hóa thành một cục bột béo, giống như là một cái bánh bao, nhưng cái miệng thì không giống, đều là những răng nanh sắc nhọn, nhìn vô cùng dữ tợn. Phục Lệ nhìn Liệt Liệt khích lệ. Diệp đan sư, ngọn lửa này thật là có linh tính. Diệp Đình Vân cười cười. Đúng vậy, Liệt Liệt xác thực rất thông minh đó. Giang Thứ Bạch ở bên trên cùng với Xích Diễm Tiên Vương đánh nhau, lôi quang, ánh lửa đan vào nhau, động tĩnh kinh người. Giang Thứ Bạch có thể là sợ đánh nhau ảnh hưởng đến phòng luyện đan, cho nên cố ý dẫn dắt Xích Diễm Tiên Vương rời đi. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng bất quá vận dụng linh hồn lực vẫn có thể xem rõ rành mạch. Diệp đan sư, không có lo lắng sao? Phục Lệ nhìn Diệp Đình Vân liếc mắt. Diệp Đình Vân cười cười. Người tới đâu có phải là tiên tôn đâu. Ở Hắc Thạch Vực này, thể tu có thể chiếm được tiện nghi không nhỏ. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ có Hoang Cổ Thánh Thể, lại dùng Mặc Huyết Vương Thú luyện thành rèn thể đan, thể chất nâng cao hơn một bước, ở địa phương này là chiếm tiện nghi rất lớn. Phục Lệ cau mày bất an. Xích Diễm Tiên Vương là tu vi Tiên Vương đỉnh, là một thân có hỏa diễm chi thuật vô cùng mạnh mẽ, xuất thần nhập hóa. Là hỏa diễm chi lực sao? Diệp Đình Vân cười cười, không có nói nữa. Những võ hồn khác thì không nói, nhưng hỏa diễm võ hồn thì lại càng không cần phải lo. Không Không trong khoảng thời gian qua tiến bộ cũng rất nhanh, ứng phó với một tu sĩ có hỏa võ hồn hẳn là hoàn toàn dư giả. Phục Lệ xấu hổ cười cười, bỗng nhiên ý thức được dường như là mình nói sai. Có ngọn lửa kỳ lạ kia, Xích Diễm Tiên Vương Hỏa Long căn bản là không có phát huy được điều gì. Phục Lệ thả ra linh hồn lực quan sát giao chiến. Giang Thiếu Bạch múa ra lôi thương phần phật. Xích Diễm Tiên Vương hoàn toàn là bị đè ép. Theo lý mà nói, hai bên cấp bậc đều không có nhỏ, Giang Thiếu Bạch khẳng định là phải rơi vào hạ phong. Thế nhưng trên thực tế, Xích Diễm Tiên Vương có Cửu Long Ngự Hỏa Thuật tung hoành tứ phương, vậy mà cũng chẳng có kết quả gì.
mấy con hỏa long bị Không Không đuổi chạy tán loạn. Không Không túm lấy một con hỏa long, nhốt chừng vào trong bụng, trong một nhoáng đã nhốt lấy 3 con. Phục Lệ nhìn thấy hỏa long bị đuổi giống như là lão ăn mày đả cầu bồng vậy, cảm thấy mình như là hoa mắt. Xích Diễm Tiên Vương thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng thu hỏa long lại. Giang Thế Bạch cũng không ngừng phát động công kích. Xích Diễm Tiên Vương bị Tinh Vũ lôi thương oanh kích liên tục lui về đằng sau.
Này, làm sao có thể như vậy?
Phục Lệ khó tin trợn mắt, nhìn thấy ngọn lửa của Giang Thế Bạch dương nanh múa vuốt bắn thẳng tới Xích Diễm Tiên Vương. Sau đó, nó há to mồm, cắn thẳng lên người của Xích Diễm. Xích Diễm Tiên Vương nổi danh là hỏa diễm chi thuật, lại hoàn toàn bị ngọn lửa của Giang Thế Bạch khắc chế. Hỏa long sát thuật sau khi bị áp chế, Xích Diễm Tiên Vương thực lực đại giảm. Yêu Yêu ở trên tay của Diệp Đình Vân lay động, vùng vùng dây leo nói:
"Ý ạ, tên gia hỏa kia sắp chết rồi."
Diệp Đình Vân mỉm cười: "Có lẽ là như vậy đó." Yêu Yêu nói:
"Giang lão đại, rằng co gì vậy? Trực tiếp xử lý tên kia đi. Hay à, thật sự là không có dứt khoát mà."
Diệp Đình Vân cười cười: "Khó tìm được đối thủ đưa đến cửa như vậy, cho hắn chơi đùa một chút." Phục Lệ nghe vậy cạn lời. Diệp Đình Vân nói thì dường như trận chiến này giống như là một trò chơi. Đối thủ là ai chứ? Là Xích Diễm Tiên Vương, là một cao thủ. Mà cao thủ so chiêu, nếu như chỉ cần sơ sẩy mà nói, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Yêu Yêu buồn chán:
"Ê à, chơi không vui gì cả, chơi không có vui đó."
Yêu Yêu vốn dĩ cũng là một phần tử hiếu chiến, bất quá Xích Diễm Tiên Vương mang hỏa võ hồn, đối với nó có lực áp chế rất mạnh, cho nên Yêu Yêu cũng không có xông lên chiến đấu. Diệp Đình Vân xoa xoa đầu của Yêu Yêu: "Yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc thôi." Phục Lệ nghe được lời Diệp Đình Vân, sắc mặt càng thêm cổ quái. Phục Lệ nhìn liên tiếp thấy Xích Diễm Tiên Vương bị đánh lui, thầm nghĩ: Xích Diễm đại nhân ngày hôm nay biểu hiện có chút kỳ lạ, ngày bình thường vô cùng uy phong, vậy mà bây giờ một tiên vương sơ kỳ đánh nhau với một tiên vương đỉnh, vậy mà trực tiếp trong một nhoáng Xích Diễm Tiên Vương đã bị đốt thành tro tàn. Phục Lệ thời điểm thấy một màn này trợn mắt, hắn thật sự không thể ngờ nổi mọi thứ lại diễn ra nhanh và khủng khiếp đến như vậy, để lại trong lòng hắn một bóng ma tâm lý. Phục Lệ không nghĩ tới Xích Diễm Tiên Vương lại có kết cục như ngày hôm nay. Tinh quang đầy trời bùng nổ, Phục Lệ nhìn lên không trung có vô số tinh quang ẩn hiện. Hắc Thạch Vực quanh năm mưa dầm mưa dề, không thấy ánh mặt trời, đến buổi tối cũng không nhìn thấy ngôi sao, vậy mà bây giờ ở trên không trung vô số ánh sao trời đang lấp lóe chiếu sáng như những bông tuyết vậy. Xích Diễm Tiên Vương bị tinh vũ chi lực đánh toác ra một cái hố lớn ở trước ngực. Sau khi bị trọng thương, mấy con hỏa long bị phong ấn trong cơ thể của Xích Diễm Tiên Vương bay ra. Không Không nhìn thấy hỏa long bay tới, tức khắc vui vẻ gầm lên mấy tiếng. Mấy con hỏa long bay ra liền ào ào chạy trốn, bất quá cũng không tránh nổi truy kích của Không Không. Diệp Đình Vân nhìn Không Không mà cong khóe miệng. 9 con hỏa long hỏa diễm chi lực không phải là nhỏ, Không Không ăn nhiều như vậy phẩm chất lại tăng thêm một chút. Giang Thế Bạch trong khoảng thời gian này còn đang suy nghĩ liệu có tìm những khoáng mạch hỏa diễm để cho Không Không bồi dưỡng, nhưng xem ra bây giờ có thể thong thả một chút. Liệt Liệt hâm mộ nhìn Không Không ở giữa không trung, ánh mắt long lanh. Phục Lệ trợn mắt há mồm:
"Này, là Xích Diễm Tiên Vương đã chết sao?"
Diệp Đình Vân thu lại linh hồn lực: "Đã nằm yên rồi, hẳn là đã chết." Liệt Liệt nhìn lên không trung, bàn tay vỗ vỗ:
"Hay à, tuyệt vời lắm, giỏi lắm."
Phục Lệ cạn lời, nhíu mày. Hắn vừa rồi phát hiện Xích Diễm rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương trong một nhoáng như vậy mà bị giết, làm cho Phục Lệ kinh hãi. Diệp Đình Vân híp mắt. Thời điểm Xích Diễm Tiên Vương vừa tới, y đã cảm giác được đối phương tựa hồ là do Độc Cô Dương phái tới. Lâu như vậy vẫn tìm đến, nói như vậy cái chết của Độc Cô Tề chỉ sợ là có liên quan đến bọn họ. Diệp Đình Vân lắc đầu: "Ngay từ đầu Độc Cô Dương chưa chắc được là bọn họ giết chết con trai của lão, bất quá
Giang Thiếu Bạch đem giết chết người mà Độc Cô Dương phái đến đây, Độc Cô Dương ở bên kia có thể xác định. Bất quá giết thì cũng đã giết. Bích Đan Môn cũng chỉ có một mình Độc Cô Dương là tiên tôn. Bích Đan Môn hẳn là còn chưa có ổn định. Đối phương nếu như tự tiến đến đây, tỷ lệ cũng không có lớn lắm. Giang Thế Bạch thu hồi không gian giới chỉ của Xích Diễm, sau đó bùng lên một ngọn lửa, đốt sạch thi thể của Xích Diễm. Thân ảnh của Giang Thiếu Bạch nhoáng một cái, đã hạ xuống bên cạnh người của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân nghiêng nghiêng đầu, đã giải quyết chưa? Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, đã giải quyết rồi, nhưng chỉ sợ là sau này vẫn còn có rắc rối đến đó. Diệp Đình Vân mỉm cười, có người đưa đồ ăn đến đây, còn ngại không cao hứng, không muốn ăn sao? Giang Thiếu Bạch mỉm cười, cũng đúng. Hắn có thể tiến giai nhờ tử khí, tuy nói hắn không có muốn dựa vào tử khí, bởi vì tùy tiện giết người như vậy cũng không ổn. Người ta tìm đến cửa thì mình cũng không cần phải khách khí, một tên tới là giết một tên, hai tên tới là chúng ta liền đã có lãi. Tu sĩ tóc đỏ vừa rồi một thân tử khí vô cùng tinh thuần, hấp thu tử khí của gia hỏa này, thực lực của Giang Thiếu Bạch lại có thể tăng thêm một biên độ. Phục Lệ nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không coi ai ra gì, đứng nói chuyện phiếm vui vẻ, không nhịn được mà nhíu mày rùng mình. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Phục Lệ, Phục đạo hữu, còn có chuyện gì không?
Không, tốt.
Phục Lệ kỳ thật đã sớm muốn bỏ chạy, thế nhưng vừa rồi Xích Diễm Tiên Vương và Giang Thiếu Bạch giao chiến. Phục Lệ nghĩ mình bỏ đi như vậy, để lại ấn tượng bên cạnh với Diệp Đình Vân là thấy chết mà không cứu, sau này giao dịch đan dược sợ rằng cũng không có chỗ tốt. Không không hóa thành một con chim nhỏ, trông béo múp béo míp, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, hạ xuống trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Không không ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch trông giống như là một ngọn núi lớn vậy. Sau đó cái bụng của nó thon trở lại, hai cánh cũng vỗ vỗ phát lực. Diệp Đình Vân lắc đầu thầm nghĩ, không không tựa hồ ăn no, nhìn tâm tình cũng không tệ.
Ây à, mệt chết ta rồi, thật là mệt chết ta rồi.
Không không nằm dài ở trên vai của Giang Thiếu Bạch oán hận nói, liền liệt bay đến bên cạnh, mấp máy đôi mắt. Không không liền nhả ra một con hỏa long đưa cho liệt liệt. Liệt liệt có chút hưng phấn, nhào qua ôm lấy con hỏa long. Hỏa long dãy giụa muốn trốn, bị không không đập cho vài cái, ngoan ngoãn. Liệt liệt đè lại con hỏa long và nhốt vào. Một con hỏa long đối với liệt liệt là rất tốt, cho nên nó nhìn sang không không, muốn cảm tạ. Không không hào phóng lại muốn phun ra một con hỏa long nữa. Liệt liệt vui vẻ ăn con hỏa long, ăn xong còn thân mật cọ cọ vào đầu của không không. Không 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 biết có phải là được nịnh nọt hay không, lại nhả thêm một con nữa. Giang Thế Bạch nghiêng đầu, nhìn không không nhả ra ba con hỏa long, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tên không không này là vô cùng kiệt sỉ, lại có một ngày hào phóng như vậy. Liệt liệt được một trận ăn no, liền lắc lắc đầu. Chờ một hồi không không xác định, đối phương cũng thật sự là đã no, không muốn ăn nữa, đem tất cả hỏa long còn lại nhét vào trong bụng. Cái bụng của không không phập phồng, cái miệng phùng lên một cái, từng ngọn lửa nhỏ phun ra ở lỗ mũi, sau đó lại bị hút về. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của không không, cảm thấy đối phương hào phóng như vậy, có thể là vì nó đã ăn nhiều quá. Tuy rằng đã chia ra hai con hỏa long, nhưng còn dư lại 7 con, đối với không không mà nói là tiêu hóa cũng rất vất vả. Giang Thế Bạch cảm giác từng cỗ hỏa diễm chi lực ở trong bụng của không không đang tán loạn. Không không muốn ngăn chặn hỏa diễm chi lực đang cuồng bạo trong thân thể, trông có vẻ cũng vất vả lắm. Giang Thế Bạch gật đầu, trong lòng đối với không không cũng có vài phần tán thưởng. Bọn họ còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cho nên vẫn nên tiết kiệm một chút. Giang Thế Bạch vận chuyển hỏa diễm võ hồn, từng luồng hỏa diễm chi lực thông qua khế ước vận chuyển vào trong thân thể. Không không liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, lười biếng nằm dài. Hỏa diễm chi lực rót vào trong thân thể, làm cho nguyên lực của Giang Thiếu Bạch tăng lên không ít. Có Giang Thiếu Bạch san sẻ, cho nên không không áp chế hỏa diễm chi lực đang cuồng bạo cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 413. Con trai của Xích Diễm Tiên Vương.
Giang Thế Bạch say đắm, chìm vào trong hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm chi lực vô cùng dũng mãnh, giằng co đến mấy canh giờ mới dần dần yếu đi. Sau ba canh giờ, thực lực của Giang Thế Bạch tăng thêm một đoạn lớn, bằng đến mấy tháng khổ tu. Tinh không diễm tựa hồ đã tiêu hóa hết mấy con hỏa long, nguyên bản cái bụng tròn xoe đã xẹp xuống, hai cái cánh cũng mọc dài ra không ít. Hấp thu hỏa long chi lực, thực lực của Không Không đại trướng. Liệt Liệt cũng giống như vậy. Sau khi luyện hóa hỏa diễm chi lực, Giang Thế Bạch có loại cảm giác tinh thần cũng dễ chịu. Xích diễm tiền vương này ai tựa hồ là rất ngon lành đó. Đại khái là một tên tự đưa tài nguyên tới. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, thôi được rồi, là đừng có nói giỡn nữa, ăn thịt người ta đó. Giang Thế Bạch lấy ra không gian giới chỉ của Xích Diễm kiểm kê thu hoạch. Không gian giới chỉ của Xích Diễm có không ít khoáng thạch thuộc hỏa, thuộc tính hỏa, tựa hồ là chuẩn bị cho mấy con hỏa long. Cái này đều là tiện nghi cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đem toàn bộ khoáng thạch hỏa diễm chia làm hai, giao cho Không Không và Liệt Liệt. Không Không thực lực tăng lớn, đối với những khoáng thạch này có chút ngứa mắt, vì vậy đều cho Liệt Liệt hết. Ngoại trừ khoáng thạch hỏa diễm, ở bên trong còn có không ít nguyên thạch. Người xem cái này. Diệp Đình Vân cầm lấy ngọc giản xem một chút. Ở trong ngọc giản là tin tức mà Độc Cô Dương truyền cho Xích Diễm. Đối phương ra lệnh cho Xích Diễm bắt sống bọn họ, đưa về Bích Đan Môn. Sau đó sẽ lấy 9 Xích Diễm Tương để tặng. Xích Diễm Vương là tu sĩ hỏa võ hồn. Nếu như có được Xích Diễm Tương, có thể làm cho 9 con hỏa long của hắn tăng cấp để tiến vào cảnh giới tiên tôn. Này là 9 con tâm diễm. Độc Cô Dương hứa hẹn đồ vật này, khó trách là Xích Diễm Tiên Vương ra sức như vậy. Độc Cô Dương này là tên hai mặt, ta xem ra cũng chỉ là hứa hẹn suông thôi. Cũng chính là có cái tên Xích Diễm ngu ngốc này mới tin như vậy đó. Lâu như vậy Độc Cô Dương vẫn điều tra ra sao? Diệp Đình Vân thở dài. Ai, điều tra thì vẫn cứ điều tra ra chứ. Lúc trước Âu Dương Tuyết cũng có nói Độc Cô Dương không biết là con trai chết lúc nào. Lão còn tưởng rằng tránh được một kiếp, không ngờ vòng đi vòng lại, Độc Cô Dương trong lòng vẫn cứ đặt nghi ngờ lên người của bọn họ. Ngươi xem, chúng ta có nên đi chỗ khác hay không? Diệp Đình Vân suy tư một chút, Giang Thế Bạch lắc đầu. Không cần đâu. Cùng lắm là đem trận phòng hộ tăng lên một chút. Nếu như thấy bọn họ mà chạy, chúng ta cũng rất mất mặt đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Cái này cũng đúng. Cho dù không phải đề phòng Độc Cô Dương thì cũng nên đề phòng những người khác. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã kiếm không ít nguyên thạch. Có không ít tu sĩ ở Hắc Thạch Vực là liều lĩnh, sợ rằng nhìn thấy bọn họ giàu có cũng muốn đỏ mắt. Tu sĩ ở Hắc Thạch Vực cũng không phải là một đám thiện nam tín nữ gì. Tuy rằng các thế lực đều có giao hảo với bọn Giang Thiếu Bạch, nhưng bất quá chỉ sợ cũng có không ít kẻ thầm mơ ước đến tài phú của bọn họ. Phục Lệ sau khi rời khỏi chỗ của Giang Thiếu Bạch, quay về trong đội ngũ của mình. Phục Vi nhìn Phục Lệ hưng phấn. Đại ca, đã về, đan dược đổi được không? Phục Lệ lắc đầu. Không có, đã hết mấy ngày rồi. Phục Lệ thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch nguyên bản muốn nói quá 5 ngày. Hiện tại xảy ra việc lớn như vậy, không biết 5 ngày sau có thể thuận lợi lấy được đan dược hay không. Phục Vi hưng phấn. Đại ca, nghe nói Xích Diễm Tiên Vương bị giết, có phải là thật hay không? Phục Lệ gật đầu. Là thật đó, Xích Diễm Tiên Vương thật sự đã chết đó. Sau khi Giang Thế Bạch giết chết Xích Diễm, đem thi thể của đối phương đốt đi. Xích Diễm là một người quái đản, rất thích thiêu đốt tro cốt của người khác, lúc này lại bị người ta đốt thành tro tàn. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, đại khái là như vậy. Phục Vi hít sâu một hơi. Ta nghe nói là Giang Thế Bạch giết. Đúng vậy, Diệp Đan Sư còn đứng xem, cũng không có động thổ hụ. Từ đầu tới đuôi đều là một mình Giang Thiếu Bạch đánh nhau. Giang Thiếu Bạch lấy tu vi Tiên Vương Trung Kỳ đối với Tiên Vương Đỉnh. Diệp Đình Vân dường như cũng không hề lo lắng. Cũng không biết là do y tin tưởng Giang Thiếu Bạch hay là căn bản cũng không quan tâm sống chết của đối phương nữa. Bằng vào phản ứng của Diệp Đình Vân, đối phương hẳn là tin tưởng Giang Thiếu Bạch nhiều hơn. Giang Thiếu Bạch ở Thảo Đan Môn là một kẻ cũng không có tiếng tăm gì. Thế nhưng chiến lực mạnh mẽ như vậy đúng là thâm tàng bất lộ. Giang đạo hữu này thật sự là lợi hại.
Thời điểm ta mới bước ra ngoài, nhìn thấy tinh không lập lòe, không nghĩ tới ở trong hắc thạch vực này lại có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao.
Ê, hẳn là sát chiêu của Giang đạo hữu làm ra đó.
Giang Thiếu Bạch là có tình võ hồn sao? Loại võ hồn này là rất hiếm.
Tình võ hồn rất hiếm, xác thực là rất hiếm.
Tình võ hồn tuy hiếm nhưng cũng không nghe thấy đã lợi hại như vậy.
Hẳn là không chỉ có một loại võ hồn đâu, mà hắn còn có cả lôi điện võ hồn. Ngoài ra trên người của hắn còn có một ngọn lửa rất kỳ quái. Hỏa diễm chi lực của Xích Diễm hoàn toàn bị khắc chế.
Cửu Long ngự hỏa thuật của Xích Diễm thanh danh vô cùng lớn, lại bị một ngọn lửa béo béo tròn tròn ở bên cạnh Giang Thiếu Bạch áp chế. Không biết ngọn lửa này đến tột cùng là gì chứ?
Phục Vi cảm thán. Giang đạo hữu ngày thường thoạt nhìn là không tim không phổi, không nghĩ tới là người tàn nhẫn như vậy.
Phục Lệ cười khổ.
Ấy, ngươi đừng có vì Giang đạo hữu là đạo lữ của Diệp Đan Sư mà nghĩ rằng người ta là Tiểu Bạch Kiểm. Quả thật là nhìn hắn chiến đấu rất đáng sợ.
Lúc trước đám người Phục Vi đi tìm Giang Thiếu Bạch bán đan dược, Giang Thiếu Bạch làm trò lấy đan dược ăn như là đậu đường. Phục Vi đối với hành vi của Giang Thiếu Bạch như vậy là ghét đến tận xương tận tủy, cảm giác đối phương chỉ là một tên Tiểu Bạch Kiểm ăn bám đan sư Diệp Đình Vân.
Ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy, thoạt nhìn trông hắn như là một tên hồ đồ.
Việc buôn bán đan dược là do Giang Thiếu Bạch xử lý. Giang Thiếu Bạch cũng không phải là không biết giá trị đan dược trên thị trường thường xuyên làm lỗ vốn. Có không ít tu sĩ hiểu lý lẽ khen Diệp Đình Vân phúc hậu, đằng sau lưng thì lại nói Giang Thiếu Bạch phá của. Biết bao nhiêu đan dược tốt như vậy, quý như thế đều bán rẻ. Ở trong cảm nhận của Phục Vi, Giang Thiếu Bạch giống như là một tên hồ đồ. Đối với Diệp Đình Vân mở ra sinh ý đan dược giao cho một người hồ đồ như vậy, Phục Vi có điểm không hiểu nổi.
Xích Diễm Tiên Vương vì sao lại tìm Giang Thiếu Bạch gây phiền toái?
Phục Vi khó hiểu nói. Phục Lệ lắc đầu.
Hình như là có liên quan đến Bích Đan môn chủ đó.
Phục Vi khó hiểu.
Độc Cô Dương chẳng phải đã thâu tóm toàn bộ Thảo Đan môn sao? Không lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt?
Hai người Giang Diệp hẳn là đã thoát ly khỏi Thảo Đan môn. Cho dù Độc Cô Dương muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không nên tìm hai người Giang Diệp.
Phục Lệ lắc đầu.
Đại khái là lúc trước thời điểm Thảo Đan môn diệt môn, Giang Thiếu Bạch đã giết một nhân vật quan trọng của Bích Đan môn.
Sự tình Độc Cô Tề chết, Phục Lệ lúc trước đã điều tra thân phận của hai người Giang Diệp. Phục Lệ âm thầm suy đoán hai người Giang Diệp giết Độc Cô Tề mới chọc đến môn chủ Độc Cô phát động can qua. Bất quá Xích Diễm Tiên Vương lúc trước cũng chưa có nói rõ, Phục Lệ cũng không có dám đoán mò. Lúc này ở Tuy Thúy Vân Phong, sau khi Thảo Đan môn diệt môn, những tu sĩ may mắn còn lại liền tìm một đỉnh núi khác tạm thời đóng quân tại Thúy Vân Phong. Hoàn cảnh của Thúy Vân Phong so với hoàn cảnh của Thảo Đan môn thì một trời một vực. Thế nhưng Thảo Đan môn đã bị diệt môn cho nên cũng chẳng mong muốn gì quá nhiều. Bích Đan môn ở bên kia cũng chưa có từ bỏ mũi dao nhằm vào Thảo Đan môn, cho nên công việc trùng kiến có chút cũng khó khăn. Có không ít tu sĩ chạy thoát khỏi Thảo Đan môn bởi vì cũng không quá xem trọng môn phái cho nên cũng thoát ly ra ngoài. Có người tự lập môn hộ, có người gia nhập vào những thế lực khác. Âu Dương Tuyết đối với những kẻ phản bội tức giận không thôi, nhưng cũng không thể quản quá nhiều.
Sư cô,
Âu Dương Tuyết đi vào trong phòng luyện đan của Ban Dạ. Ban Dạ Tiên Vương liếc mắt nhìn Âu Dương Tuyết.
Tuyết Nhi, có chuyện gì sao?
Ban Dạ Tiên Vương sau khi tới Thúy Vân Phong vẫn là bộ dáng như cũ, vẫn ở trong phòng luyện đan, đối với những chuyện khác không quan tâm.
Bích Đan Môn ở bên kia dường như phái người đi giết Giang Thiếu Bạch. Độc Cô Tề rất có thể là bị bọn họ giết chết.
Ban Dạ Tiên Vương nghi hoặc. Không thể nào, Diệp Đan Sư lúc trước cũng chưa từng nói quá. Âu Dương Tuyết âm thầm trợn mắt nghĩ, loại sự tình này cũng không thể nào tùy tiện nói bậy, không chừng sẽ rước họa. Nói đến cùng thì hai người giao tình cũng không có sâu, cho nên đối mặt cũng không có thành thật. Âu Dương Tuyết lắc đầu nói.
Còn vẫn bên thắc mắc Độc Cô Tề làm sao mà chết, thì ra là do hai người bọn họ động tay.
Âu Dương Tuyết kỳ thật đã lén lút điều tra sự tình cái chết của Độc Cô Tề. Có mấy vị tiên vương chạy thoát khỏi Thảo Đan Môn, đối với chuyện này cũng không hay biết gì cả. Âu Dương Tuyết lại không nghĩ tới, nàng vẫn luôn truy tìm hung thủ, vậy mà hung thủ lại ở đây. Âu Dương Tuyết nhớ lại một chút, lúc trước nàng nhắc tới thời điểm Độc Cô Tề đã chết, biểu tình của hai người Giang Diệp lúc đó cũng không có gì khác thường. Không biết là ngụy trang quá tốt, hay là căn bản không biết một người có tên là Độc Cô Tề. Diệp Đình Vân ở đâu? Ban Dạ Tiên Vương hỏi. Âu Dương Tuyết lắc đầu. Bọn họ đến Hắc Thạch Vực. Diệp Đình Vân tựa hồ là mở một cửa hàng ở Hắc Thạch Vực là rất có danh tiếng. Ban Dạ Tiên Vương nhíu mày. Tại sao lại chạy đến đó? Hắc Thạch Vực đều là những người man dợ hở. Có lẽ là vì rèn luyện thể chất đó. Hắc Thạch Vực tuy rằng không quá thoải mái, bất quá nếu như có thể kiên trì được, thể chất sẽ có sự tăng vọt đó. Nơi đó là ta nói cho Diệp Đình Vân. Bất quá lúc đó Ban Dạ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Diệp Đình Vân lại nhớ. Có thời gian chúng ta đến xem. Âu Dương Tuyết miễn cưỡng cười cười. Sư cô, Hắc Thạch Vực cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Hắc Thạch Vực kia thổ phỉ hành hoành, có rất nhiều tu sĩ hung tàn thành tính, đối với đan sư cũng không có lòng kính sợ. Thậm chí còn có sự tình đan sư bị thổ phỉ bắt giữ lên ép luyện đan. Hai người Giang Diệp chạy lên đó, lá gan quả thật cũng rất lớn. Ban Dạ Tiên Vương thở dài. Nếu như Độc Cô Tề là hai người Giang Diệp giết, Độc Cô Dương hẳn là sẽ không tiện mà ra tay, nhưng trực tiếp là sẽ phái người đến đó. Đúng vậy. Bất quá Độc Cô Tề muốn giết hai người chỉ sợ là không có dễ. Ban Dạ Tiên Vương nghi hoặc. Tại sao? Âu Dương Tiết có cảm giác vui sướng khi người ta gặp họa. Còn nghe nói Độc Cô Dương phái Xích Diễm Tiên Vương đến, đối phương ở trong tay của Giang Thiếu Bạch không chống được mấy chiêu đã bị giết. Diệp Đình Vân căn bản là còn không có động thủ. Năm đó người Đan Đỉnh Các đã từng đề cập đến chiến lực kinh người của Giang Thiếu Bạch, bất quá lúc đó chỉ là cách nói của tu sĩ lục cấp tinh vực, cho nên nàng cũng không có để trong lòng. Sau này Âu Dương Tuyết phát hiện khả năng nàng đã quá coi nhẹ. Dựa theo những người của lục cấp tinh vực nói, không chỉ là Giang Thiếu Bạch mà chiến lực của Diệp Đình Vân cũng không tệ. Ban Dạ Tiên Vương thở dài. Hai người rốt cục dù sao cũng chỉ là tiên vương. Âu Dương Tuyết nói, Độc Cô Tề tuy là tiên tôn, nhưng muốn phái tiên tôn cũng đâu có dễ đâu. Lúc trước La Dịch Tiên Vương cùng với Độc Cô Tề hợp tác một phen, hai người xong việc vì chưa chắc không đều, cũng đã tranh đấu một trận đó. Ban Dạ cũng gật đầu. Ta hy vọng như vậy. Bọn họ trước kia dù sao cũng là người của Thảo Đan Môn chúng ta, nếu như có thể giúp bọn họ một phen. Sư cô nói đúng. Âu Dương Tuyết ngoài miệng nói như vậy, chừng nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Thảo Đan Môn bọn họ bản thân còn đang khó bảo toàn, làm sao còn có thừa thực lực mà đi giúp đỡ hai người Giang Diệp. Âu Dương Tuyết hy vọng hai người bọn họ lợi hại lên một chút, từ đó có thể phân tán lực chú ý của bọn Độc Cô Dương về phía Thảo Đan Môn. Bấy giờ ở Bích Đan Môn.
Sư phụ, Xích Diễm Tiên Vương đã chết.
Xem ra thật sự tình quả nhiên có liên quan đến hai tên tu sĩ kia.
Độc Cô Dương cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang. Con trai đã chết, Độc Cô Dương vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Độc Cô Tề thời điểm chết, mấy tên vệ sĩ bên cạnh đều bị chết sạch. Qua điều tra hiện trường lúc đó, tựa hồ đã xảy ra nội chiến. Độc Cô Dương cảm thấy có thể quy trách nhiệm lên mấy tên vệ sĩ, cho nên toàn bộ thân thuộc của Độc Cô Tề lúc đó bị giết chết sạch.
Giang Thiếu Bạch nếu như không phải là trột dạ, cũng sẽ không đem giết chết Xích Diễm. Chính là hắn.
Trước khi Bích Đan Môn động thủ, đối với tình huống của Thảo Đan Môn cũng đã từng điều tra. Giang Thiếu Bạch cùng với mấy tu sĩ từ lục cấp tinh vực đến đây, biểu hiện ở Thảo Đan Môn rất tầm thường. Tu sĩ của Bích Đan Môn cũng không quá để ý.
Can đảm lắm, đến con của ta cũng dám giết.
Độc Cô Dương vẫn luôn cảm thấy cái chết của con trai khả năng có liên quan đến những đệ tử tinh anh của Thảo Đan Môn, cho nên vẫn luôn tập trung trên người của đám Âu Dương Tuyết. Bất quá tai mắt ngầm của lão ở Thảo Đan Môn nói Âu Dương Tuyết cũng đang điều tra chuyện này. Thảo Đan Môn bên kia tuy rằng vui sướng, thế nhưng chuyện này cũng không có cảm kích.
Lão Ngẫu Nhiên, từ mấy tên đệ tử cấp thấp của Thảo Đan Môn biết được tin tức hai người Giang Diệp có lẽ là hung thủ, cho nên mới nhờ Xích Diễm Tiên Vương đi thăm dò một phen. Kết quả Xích Diễm này quả thật là vô dụng, cư nhiên lại bị giết. Bất quá Xích Diễm đã chết, có thể xác nhận được vài điều. Sư phụ, hiện tại hai người này đang ở Hắc Thạch Vực, nơi này cách Bích Đan Môn chúng ta có xa, nếu như chúng ta đến nơi chỉ sợ là mất thời gian không ít. Hơn nữa hai người ở bên kia cũng đứng rất vững, nghe phong phanh có thể là sẽ chạy.
Tuyên bố treo thưởng, ai lấy đầu của Giang Thiếu Bạch được cho ta sẽ tặng 3 viên Thiên Tôn Đan.
Sư phụ, Thiên Tôn Đan ở Bích Đan Môn cũng không nhiều.
Nếu không như vậy, làm sao có thể đả động những kẻ khác?
So sánh với tiểu Thiên Tôn Đan thì Thiên Tôn Đan mới là đan dược hỗ trợ tu sĩ Tiên Vương Đỉnh tiến giai lên Tiên Tôn. Thiên Tôn Đan là vô cùng chân quý. Thế nhưng sau khi tiểu Thiên Tôn Đan xuất hiện, giá trị của Thiên Tôn Đan cũng giảm đi rất nhiều. Điều đáng tiếc chính là Ban Dạ Tiên Vương đã chạy thoát, nếu không đoạt được đan phương của tiểu Thiên Tôn Đan vào tay, coi như là cũng thêm một phần lợi thế. Chương 414, Ất Mộc Lôi Quang Đại Trận. Ở Hắc Thạch Vực, Diệp Đình Vân đem thượng phẩm nguyên thạch tiêu hao không còn, sau đó tiến giai lên Tiên Vương hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Đình Vân cũng không có muốn nhanh như vậy dùng hết thượng phẩm nguyên thạch, nhưng bởi vì muốn lưu trữ để thời điểm tiến giai lên Tiên Tôn dùng. Bởi vì có Độc Cô Dương theo dõi, bọn Giang Thiếu Bạch cảm thấy phải tăng lên thực lực thì mới có năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nên mới để cho Diệp Đình Vân hấp thu hết. Giang Thiếu Bạch vui sướng, cuối cùng cũng tiến giai Tiên Vương hậu kỳ, khó khăn hơn một chút so với ta tưởng tượng, nguyên thạch cũng đã dùng hết. Diệp Đình Vân tháng trước liền có cảm giác muốn đột phá, liệt liệt sau khi hấp thu Hỏa Long, Diệp Đình Vân thấy thực lực của mình tăng lên không ít, kết quả là đem toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch dùng hết, tiến giai lên hậu kỳ. Y đã khó khăn như vậy, Giang Thiếu Bạch tiến lên hậu kỳ chỉ sợ còn khó hơn. Nguyên thạch sau này có thể kiếm được. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên khí, thượng phẩm nguyên thạch quả nhiên là thứ tốt. Ấy, chắc chắn là thứ tốt rồi, đáng tiếc là bọn họ có quá ít. Bích Đan Môn treo thưởng, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không được yên bình. Không sao, khen thưởng là Thiên Tôn Đan thôi. Đan dược này chủ yếu là thu hút các Tiên Vương cường giả đỉnh. Bất quá, nhiều tu sĩ Tiên Vương đỉnh như vậy chắc chắn cũng sẽ điên cuồng một trận. Cái gì mà chỉ là Thiên Tôn Đan? Đó là Thiên Tôn Đan đó. Tiểu Thiên Tôn Đan so với Thiên Tôn Đan là kém cỏi quá nhiều. Được rồi, gần đây không cần luyện đan nữa. Diệp Đình Vân gật đầu, tình huống trước mắt vẫn nên bảo tồn thể lực, ứng phó với mọi tình huống phát sinh mới tốt. Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút, lúc trước còn một ít đơn đặt hàng, chỉ sợ là chúng ta không thể hoàn thành được. May mắn ta cũng không có nhận nhiều đơn hàng lắm, chỉ cần đem tiền đặt cọc rút về là được. Chỉ là như vậy sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, cười cười, không sao đâu. So sánh với những đan sư khác, Diệp Đình Vân đủ là tích lũy. Lúc này ở chỗ đám người Phục Lệ, đại ca, bên Diệp đan sư thế nào? Phục Lệ lắc đầu, đã đóng cửa hàng rồi. Bích Đan Môn treo thưởng, Hắc Thạch Vực có không ít thế lực cũng rất quan tâm. Thiên Tôn Đan là một thứ ai cũng muốn. Hắc Thạch Vực là vô cùng phức tạp, tu sĩ ở Tiên Vương Đỉnh cũng có không ít. Phục Vi thở dài, thật đáng tiếc, vất vả lắm Hắc Thạch Vực mới có được đan sư cao cấp, lại treo thưởng lớn như vậy. Xem ra tình huống này, tương lai của Diệp Đình Vân có lẽ sẽ một thời gian dài cũng không thể nào tiếp tục mở hàng nữa. Tưởng Nhân cao mày, lá gan của Diệp đan sư cũng thật là lớn. Con trai của Độc Cô mà cũng dám giết. Độc Cô Dương là một tên rất tàn nhẫn đó, tàn nhẫn độc ác. Hai người giết chết con trai của hắn, Độc Cô Dương chắc chắn là không bỏ qua. Phục Vi phùng mồm, Bích Đan Môn hủy đi Thảo Đan Môn, Diệp đan sư là người của Thảo Đan Môn, tự nhiên là không thể ngồi yên. Phục Lệ nhìn Phục Vi, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn là người không tâm không phổi, thế nhưng dường như đối với Thảo Đan Môn cũng có rất tình cảm. Sở dĩ giết Độc Cô Tề cũng chưa chắc là vì Thảo Đan Môn. Bích Đan Môn bên kia tuyên bố treo thưởng, chỉ sợ là cũng không có yên ổn. Bất quá ta xem Giang đạo hữu và Diệp đan sư tựa hồ là rất bình tâm.
Đại ca, sao ngươi lại nghĩ như vậy?
Diệp đan sư tuy đóng cửa hàng, bất quá hai người cũng không có rời khỏi Hắc Thạch vực, vẫn ở đó tu luyện đó.
Giang Thiếu Bạch và Diệp đan sư liệu có phải bị điên hay không? Có rất nhiều người muốn nên lấy đầu bọn họ đi đổi lấy tên tôn đan đó.
Phục Lệ lắc đầu. Ê, có thể là không quan tâm nữa.
Giang Thiếu Bạch lúc trước kéo dài qua hai giai vị mà đã giết chết Xích Diễm Tiên Vương, chiến lực là cao tuyệt, đại khái là không sợ khiêu chiến. Nhưng với chiến lực của Giang Thiếu Bạch đơn đả độc đấu với Tiên Vương thì không cần lo. Bất quá
là song quyền khó địch nổi bốn tay, thậm chí là tám tay, thậm chí là 16 tay, 32 tay, 64 tay, 128 tay, rồi đến cả một đống người nữa.
Tưởng Vân cười cười nói, Ê, việc này là do Diệp đan sư và Giang đạo hữu nhọc lòng, bọn họ nếu như dám giết người thì hẳn là cũng biết được hậu quả chứ.
Tưởng Nhân nghĩ, Diệp Đình Vân có bản lĩnh cao như vậy, Hắc Thạch vực này có không ít thế lực động tâm, Độc Cô Dương nếu như lại tới, sợ rằng lại ăn thiệt thòi.
Nếu như Độc Cô Tề thật sự là chết trong tay của hai người này, có lẽ không gian giới chỉ trên tay của Độc Cô Tề là có không ít thứ tốt.
Phục Lệ liếc mắt nhìn Tưởng Nhân, cảm thấy Tưởng Nhân này như là vui sướng khi người ta gặp họa vậy.
Phục Vi lắc đầu, Diệp đan sư chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm đó.
Ê, ta xem Diệp đan sư lần này là phiền toái lớn, chúng ta nên là phủi sạch quan hệ với bọn họ thôi.
Này, người nói cái gì vậy?
Phục Vi mím môi. Bởi vì bọn họ là những người tiếp xúc đầu tiên với bọn Giang Thiếu Bạch ở Hắc Thạch vực, cho nên coi như cũng có giao tình. Có đôi khi bán đan dược cho bọn Phục Vi Phục Lệ còn được giá hữu nghị. Trong lòng của Phục Vi cũng rất cảm kích.
Ta là vì suy xét cho đại cục thôi. Độc Cô Dương là một kẻ tàn nhẫn. Lúc trước con của hắn chết, hắn đã đem toàn bộ mấy người nhà của vệ sĩ con hắn giết sạch đó.
Ai, ta mà cứ gần gũi với bọn Giang Thiếu Bạch này có khi bị vạ lây.
Phục Vi giàu dĩ. Độc Cô Dương quả nhiên bá đạo, khó trách con của hắn bị người ta giết.
Hai người Giang Diệp ở trong phòng luyện đan bận rộn, vô số linh mộc bị chôn xuống đất, tạo thành một tòa thái ất mộc lôi quang đại trận. Trận pháp hình thành, cỏ cây linh quang bùng lên, từng sợi ánh sáng màu xanh lá bắt đầu tản ra, hóa thành một đại dương mênh mông nhìn hoành tráng. Diệp Đình Vân cười cười gật đầu. Giang Thứ Bạch nói, không biết hiệu quả thế nào,
hẳn là không kém.
Ất mộc lôi quang đại trận là Diệp Đình Vân học từ lão thủ yêu, nghe nói trận pháp này có liên quan đến nhất mạch sinh mệnh cổ thụ, là đại trận phòng ngự và công kích rất mạnh. Lão thủ yêu đã từng nói, sinh mệnh cổ thụ nhất mạch bằng vào trận pháp này đã tiêu diệt vô số trận pháp khác. Diệp Đình Vân bố trí chỉ là một trận pháp phiên bản đơn giản của ất mộc lôi quang đại trận. Còn lôi quang đại trận hoàn chỉnh thì khẳng định năng lực của Diệp Đình Vân bây giờ chưa bố trí được.
Được rồi, sau khi trận pháp khởi động, muốn công phá khẳng định là vất vả một chút.
Không biết Bích Đan Môn treo thưởng như vậy, liệu có bao nhiêu kẻ đến?
Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu nói, Âu Dương lão nhân keo kiệt, chỉ đưa ra 3 viên đan dược cũng chưa chắc đả động được mấy người. Diệp Đình Vân cười khổ, Thiên Tôn Đan cũng không phải là đan dược bình thường, bất quá là 3 viên cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ Tiên Vương là nhảy vào lửa đó.
Ai, để cho Tiên Vương nhảy vào lửa cũng đâu có dễ chứ.
Tu sĩ Tiên Vương cũng nên có khí tiết một chút. Diệp Đình Vân cười khổ, vốn dĩ cũng không phải là quá khó. Đây là thất cấp tinh vực, có rất nhiều tu sĩ đã dừng lại ở Tiên Vương đỉnh đến mấy ngàn năm, không tiến thêm được. Bọn họ rất khao khát. Thiên Tôn Đan là chỉ có những thế lực lớn mới có. Ngày thường chỉ có những thế lực lớn mới được dùng. Tán tu có được Thiên Tôn Đan đâu dễ. Lục cấp tinh vực, tu sĩ Tiên Vương là nhân vật phong vân một phương. Thế nhưng đây là thất cấp tinh vực, tu sĩ Tiên Vương nhiều như chó đi ngoài đường. Có nhiều tu sĩ Tiên Vương, cho nên cũng có những tu sĩ Tiên Vương chẳng ra gì. Diệp Đình Vân luyện đan cũng đã hiểu ra không ít chuyện. Không Không hóa thành một quả cầu lửa ở trên mặt đất lăn lộn. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Không Không, sao vậy?
Ta cũng không biết, đại khái từ lúc ăn xong hỏa long nó có chút như vậy đó.
À, rất có thể là nó đang tăng động.
Liệt Liệt gần đây cũng có chút sinh động hơn trước.
Này,
trận pháp bị chấn động. Đang ngồi thì Diệp Đình Vân nói, Giang Thiếu Bạch giật mình. Ai, may mà trận pháp chúng ta vừa hoàn thành, đã có kẻ tìm đến cửa sau. Ta đi ra ngoài xem một chút, người bố trí đại trận mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Ất Mộc lôi quang đại trận là Diệp Đình Vân bố trí, bất quá Diệp Đình Vân đều là dùng tài liệu, sự tình đều là do Giang Thiếu Bạch làm. Được rồi, người cẩn thận một chút đó. Yên tâm. Diệp Đình Vân đứng trong trận pháp, nhìn người bên ngoài. Lo lắng giật tiên vương, không biết tiên vương tới đây có việc gì.
Diệp đan sư, ta đến là lấy đan dược.
Diệp Đình Vân cười cười nói, xin lỗi, cửa hàng đan dược tạm thời đã đóng cửa. Tiền trả trước ta cũng đã trả về, các hạ hẳn là đã nhận được.
Diệp đạo hữu, đan dược này vô cùng quan trọng. Hiện giờ, các hạ trả tiền về đặt cọc là kém một chút.
Diệp Đình Vân hứng thú nhìn Lãng Giật. Vậy các hạ muốn sao?
Là gấp 10 lần.
Diệp Đình Vân nhìn Lãng Giật, trong lòng cười lạnh một phen. Là bồi thường lại 10 lần sao? Lãng Giật tiên vương cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ. Đối phương còn 5 lần 7 lượt đến đây kết thân. Quả nhiên hiện tại vì tiên tôn đan, đối phương trở mặt còn nhanh hơn lật bánh đa. Đề nghị của đạo hữu rất có ý tứ. Diệp Đình Vân nói. Lãng Giật tiên vương liếc mắt.
Diệp đan sư, ngươi biết ta mua đan dược bổ sung nguyên khí. Diệp đan sư ngươi lật lọng, ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Ai làm cho đội ngũ của chúng ta gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Ta thân là đội trưởng, nhất định phải có trách nhiệm.
À, ta không nghĩ tới mấy viên đan dược mà lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Diệp đan sư, Giang đạo hữu không có ở đây sao?
Giang Thứ Bạch giết Xích Diễm tiên vương, sự tình này ở Hắc Thạch vực cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Nếu như Giang Thiếu Bạch không có lộ diện, Lãng Giật đang âm thầm hoài nghi liệu có phải là Giang Thiếu Bạch bị thương. Diệp Đình Vân nhìn lên, cái này dường như cũng không liên quan gì đến các hạ.
Ta chỉ là tùy tiện hỏi, sự tình bồi thường Diệp đan sư tính sao? Nếu như Diệp đan sư muốn bồi thường, ta lập tức liền đi.
Sợ rằng các hạ phải thất vọng. Lãng Giật liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, lạnh lùng.
Vậy đắc tội.
Vậy tự nhiên. Diệp Đình Vân híp mắt. Lãng Giật tiên vương bản thân là tiên vương đỉnh, thế nhưng ở xung quanh đây còn ẩn giấu hai cỗ hơi thở của tu sĩ tiên vương đỉnh khác, sợ rằng là đối phương đã còn liên thủ với người nào. Nếu không, ở trong đội ngũ của đối phương làm gì có tu sĩ tiên vương đỉnh khác. Đối phương đòi bồi thường gấp 10 lần là một cái cớ mà thôi. Thanh thế của đối phương lớn như vậy, mặc dù là đồng ý bồi thường thì khẳng định một trận chiến cũng chẳng tránh khỏi. Lãng Giật phất tay, lập tức có vài tu sĩ điên cuồng bắt đầu xông lên công kích trận pháp. Diệp Đình Vân nhắm mắt lại kích hoạt trận pháp. Ất Mộc lôi quang đại trận là trận pháp của Mộc tộc, dựa vào mộc khí. Trận pháp một khi bị thúc dục liền tỏa ra những răng nanh ác thú sắc bén. Mộc khí đầy trời biến thành bóng kiếm bay tứ tung. Tu sĩ thực lực kém một chút trực tiếp bị chém thành thịt vụn. Huyết nhục của tu sĩ bị chết đi, đối với trận pháp lại có tác dụng tầm bổ. Sau khi tu sĩ chết đi, uy lực của trận pháp lại càng thêm cường thịnh. Diệp Đình Vân mặc dù đã học xong trận pháp, nhưng đây là lần đầu tiên mới sử dụng. Tùy lão thụ yêu đã nói, trận pháp lợi hại, bất quá uy lực của trận pháp còn vượt qua sự lợi hại mà Diệp Đình Vân nghĩ. Ở bên dưới trận pháp, Diệp Đình Vân có thể phát huy chiến lực tăng gấp mấy chục lần. Y vận dụng linh mộc đại trận, liên tục đánh giết mấy tu sĩ tiên vương, bao gồm cả một tiên vương đỉnh mà lai lịch không rõ. Trận pháp một khi bị kích phát lập tức vạn kiếm tề phát. Ở bên ngoài trận pháp nghiễm nhiên bị băm thành một mảng thịt vụn. Lãng Giật tiên vương bị uy lực của trận pháp dọa sợ lùi lại. Một trận xương đen bốc lên, tu sĩ đang định chạy trốn, bỗng nhiên thần trí hỗn loạn, ở bên ngoài đánh nhau tán loạn. Diệp Đình Vân vừa nhìn thấy liền biết ngay là Giang Thiếu Bạch ra tay. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn còn có một tác dụng khác, đó chính là mê hoặc nhân tâm. Tu sĩ ở bên ngoài bị uy lực của trận pháp dọa sợ, bây giờ là lúc sử dụng kỹ năng cắn nuốt võ hồn là hiệu quả nhất. Tình huống hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch ra tay đột ngột. Tu sĩ ở bên ngoài còn giữ được thanh tỉnh, chỉ nghĩ rằng là trận pháp này có khả năng mê hoặc. Diệp Đình Vân thấy vậy liền tăng công kích của trận pháp, bóng kiếm màu xanh dễ dàng chém nát thân thể của mấy tu sĩ. Đám thuộc hạ của Lãng Giật Tiên Vương có đến hơn 100 tu sĩ hư tiên, ở trước mặt của ất mộc đại trận này không có năng lực chống đỡ. Có mấy tu sĩ còn giữ được bình tĩnh, chịu không nổi liền quay đầu bỏ chạy. Đám tu sĩ lúc trước ngông cuồng công kích trận pháp có hơn 100 người, bây giờ đã chạy một đám, chỉ còn lại mấy tên. Lãng Giật Tiên Vương tuy đã bay lên trên trời nhưng vẫn bị trận pháp công kích trọng thương. Nhìn xuống bên dưới kinh hãi, thấy đám thuộc hạ của mình cơ hồ toàn quân bị diệt. Hết chương 414, hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.